Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 7 tháng 6 2021, thứ hai trong tuần thứ 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 5, câu 1 đến 12. Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em, cũng đã bị người ta bách hại như thế. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe bài giảng trên núi của Đức Giêsu, vẫn quen gọi là hiến chương nước trời. Tám mối phúc Đức Giêsu ban bố và mời gọi người ta. Một khi sống hiến chương này, sẽ đạt được hạnh phúc. Tất cả những mối phúc ấy có thể thâu tóm nơi mối phúc đầu tiên: phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Cứ nghèo thì hạnh phúc hay sao? Cứ tay trắng bàn tay thì đời thanh thản hay sao? Cứ không có gì cả thì đời vui hay sao? Giống như thi hào Rabindranath Tagore đã cầu nguyện với Chúa: chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì là của tôi. Mong ước muốn của tôi chẳng còn gì, để có thể đến với người trong mọi lúc mọi nơi, và dâng cho người tình tôi lúc nào người muốn. Chỉ khi nào con người hoàn toàn trút bỏ, con người mới có thể gắn kết với Thiên Chúa. Chỉ khi nào con người thực sự nghèo khó, không cậy dựa vào bất cứ thứ gì của trần gian, tài năng, sức khỏe, của cải hay bất cứ một bảo đảm nào, họ mới có thể nhận ra rằng Chúa là gia nghiệp, Chúa là núi đá cho họ ẩn thân, Chúa là thành trì để bảo vệ họ. Tất cả mọi bám víu của con người nơi trần gian đều tan biến. Con người chỉ có thể bám lấy nơi Thiên Chúa, sự bám víu ấy mới là vững chắc. Chỉ có Thiên Chúa mới là hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc không ai có thể lấy đi được. Khi công bố hiến chương nước trời, Chúa mời gọi mỗi chúng ta, mỗi ngày, hãy nỗ lực để trở nên giống Thiên Chúa, để trở nên đồng hình đồng dạng với Người, hầu có được Người là nguồn hạnh phúc viên mãn. Nếu dùng một phép so sánh, ta có thể thấy 8 mối phúc như 8 mảnh kính màu. Mỗi một mảnh kính, khi để rời, đều không có một hình hài rõ nét. Nhưng khi chúng ta ghép tất cả các mảnh kính đó lại, ta nhận ra gương mặt của Đức Giêsu. 8 mối phúc họa lại cho chúng ta dung mạo thần linh của Đức Kitô, đấng thỏa đáng tất cả mọi khát vọng và hạnh phúc của con người. Xin cho chúng ta không bị vấp phạm vì những lời giáo huấn của Chúa, không bị vấp phạm vì những mối phúc Chúa trao tặng con người, nhưng khám phá ra niềm vui và hạnh phúc đích thật ẩn giấu trong chính hiến chương Chúa trao tặng mỗi chúng ta. Chỉ là mỗi chúng ta khám phá ra nguồn hạnh phúc đích thật, không phải chỉ hôm nay, chỉ lúc này, mà là hạnh phúc viên mãn trong Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con hiến chương nước trời. Chúa ban cho chúng con bát phúc để chúng con họa lại nơi chính mình hình ảnh của Chúa và đạt được chính Chúa là sự sống, là niềm vui, là gia nghiệp của chúng con. Xin cho chúng con mỗi ngày, mỗi xác tín, mỗi yêu mến Chúa hơn, để niềm vui của chúng con, niềm hạnh phúc của chúng con được nên trọn. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai què phù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ đau, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Cảm thông bao người thân lữ hành. lạy Chúa xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa xin sử dụng con như khi cùng người
hát. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Kinh Vatican. Đức Hồng Y Mát gửi đơn từ chức tổng giám mục Munich đến Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức tổng giám mục giáo phận Munich do Đức Hồng Y Reinhard Mát đệ trình vì lý do những gì can đan lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại Đức, và cho phép Đức Hồng Y công bố lá thư từ chức viết ngày 21 tháng 5 vừa qua. Đức Hồng Y Mát năm nay 68 tuổi, sinh ngày 21 tháng 9 năm 1953. Thuộc phong linh mục năm 1979, thuộc giáo phận Paderborn, và được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại đây năm 1996, khi được 43 tuổi, trước khi được chuyển về làm giám mục chính tòa giáo phận Trier năm 2001. Cuối tháng 11 năm 2007, Đức Cha được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Munich và được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm hồng y năm 2010. Sau đó, Đức Hồng Y làm chủ tịch hội đồng giám mục Đức trong 6 năm, từ năm 2014 đến năm 2020. Ngài cũng là thành viên hội đồng hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha, chủ tịch hội đồng kinh tế của tòa thánh. Trong thư, Đức Hồng Y Max nhìn nhận những thất bại về phương diện cá nhân và những sai lầm về hành chính và cả sự thất bại của cơ chế và hệ thống liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Đức. Đức Thánh Cha đã thông báo cho Đức Hồng Y rằng lá thư từ chức này từ nay có thể được công bố và Đức Hồng Y có thể tiếp tục sứ vụ giám mục cho đến khi có một quyết định được đề ra. Trong thư, Đức Hồng Y Max cho biết, ngài có cảm tưởng chúng ta đã đi tới một con đường cùng, nhưng ngõ kẹt này cũng có thể trở thành một khúc quanh theo hy vọng phục sinh của tôi. Đức Hồng Y Max tiết lộ rằng trong những tháng vừa qua, ngài đã nhiều lần suy nghĩ về việc từ chức. Cơ bản đối với con, vấn đề ở đây là đảm nhận một sự đồng trách nhiệm đối với thảm họa lạm dụng tính dục mà các đại diện của giáo hội đã phạm trong những thập niên gần đây. Chính vì thế, trong những tháng qua, Đức Hồng Y đã yêu cầu văn phòng luật sư Westphal Spilker Watts điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trong tổng giáo phận Munich và Freising của ngài, đồng thời cho biết sẽ không can thiệp để ảnh hưởng tới những kết quả điều tra. Cũng văn phòng luật sư vừa nói đã được Đức Hồng Y Rainer Maria Vân Kỳ ủy nhiệm điều tra về những vụ lạm dụng trong tổng giáo phận Côn của ngài, và kết quả 800 trang đang điều tra được Đức Hồng Y Vân Kỳ công bố trong thời gian qua. Phản ứng về việc Đức Hồng Y Max từ chức, Đức Hồng Y Vân Kỳ cho biết ngài tôn trọng quyết định của Đức Hồng Y tổng giám mục Munich và tuyên bố rằng vận mạng của ngài ở trong tay Đức Thánh Cha. Hiện nay, hai vị thanh tra tông tòa do Đức Thánh Cha cử tới đang điều tra sâu rộng về tình hình tổng giáo phận Cồn. Tin Hàn Quốc. Tổng giáo phận Hán Thành giúp 1 triệu Mỹ Kim mua vaccine. Tổng giáo phận Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc, đã quyên góp được 1 triệu Mỹ Kim gửi về Vatican, góp phần vào chương trình giúp vaccine chống COVID-19 cho các nước nghèo. Ngân khoản này được lạc quyên tại 234 giáo xứ và các tổ chức ở Hán Thành, cùng với phong trào bác ái, một thân thể, một tinh thần. Chiến dịch lạc quyên chia sẻ vaccine được Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc phát động trong tình liên đới với lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Francisco. Cha Matthias Dung Dập Hùa, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Hán Thành nói rằng, chúng tôi rất quan tâm về hố chia cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu rộng hơn trong đại dịch. Tất cả các tín hữu ở Hán Thành rất hy vọng chiến dịch lạc quyên này có thể là một bước tiến nhỏ để cùng nhau vượt thắng các chướng ngại. Chiến dịch còn được tiếp tục tiến hành cho đến ngày 27 tháng 11 năm nay, là ngày chót trong năm kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Andre Kim Đại Kiến, nghĩa là Thánh Andre Kim Tề Gòn, là linh mục bản xứ công giáo đầu tiên và là bổn mạng của giáo hội Hàn Quốc. Tin giáo phận Bình. Lễ khởi công xây dựng trung tâm mục vụ nhà chung giáo phận Bình. Vào lúc 6:30 ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Giáo phận Vinh Anton Nguyễn Hữu Lòng đã chủ sự nghi thức làm phép và đặt viên đá khớp xây dựng trung tâm mục vụ nhà chung của giáo phận. Cùng tham dự nghi thức có cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quý cha giáo đại chủng viện Thánh Francisco Xavier và tiền chủng viện xã Đoài, quý cha trung ban xây dựng giáo phận, quý cha toàn giám mục, cha quản sứ và cha phó giáo sứ chính tòa xã Đoài, quý nữ tu đại diện dòng mến Thánh Giá Vinh và hiệp hội thừa sai Bắc Ái Bình, quý vị trong hội đồng mục vụ giáo sứ chính tòa, cũng như quý cộng đoàn trong và ngoài giáo phận đang hiệp thông theo dõi qua các kênh trực tuyến mạng xã hội. Trung tâm mục vụ giáo phận là một cơ sở không thể thiếu cho các sinh hoạt cấp giáo phận, giáo hạt và liên giáo hạt, từ việc tĩnh tâm, hội thảo, học tập dành cho hàng linh mục, tu sĩ, các ban ngành giáo phận, các hội đoàn, các giới, đến việc tiếp đón các nhóm, đoàn từ các nơi về tham quan hay hành hương tại đây. Gọi là trung tâm để nói lên tính chất quy tụ, tập trung về nơi đây, hoặc gọi là nhà chung, ngụ ý đây là nhà của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Bên cạnh việc sử dụng cho các sinh hoạt của giáo phận, trung tâm mục vụ có thể phục vụ sinh hoạt của các tổ chức ở tầm mức rộng lớn như hội đồng giám mục hoặc các ủy ban trực thuộc hội đồng giám mục Việt Nam hay giáo tỉnh, vân vân. Dự kiến công trình trung tâm mục vụ giáo phận Vinh sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2022. Đức cha An Phong bày tỏ rằng vì là ngôi nhà chung của giáo phận nên ngài đã gửi thư kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận quảng đại đóng góp để xây dựng trung tâm mục vụ sớm được hoàn thành như dự kiến. Sau hết, Đức cha nhắn nhủ: chúng ta tin đây là công trình của Chúa thì Chúa sẽ giúp chúng ta. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ đèn vất vả cũng là uổng công. Vậy chúng ta hãy phó dâng cho Chúa công trình này ngay từ lúc đầu hôm nay. Xin người chúc phúc, che chở, ban bình an cho đến lúc hoàn thành. Tin Vatican. Vì đại dịch, tài trợ cho các sứ truyền giáo bị suy giảm nhiều. Vì đại dịch COVID-19, các ngân khoản lạc quyên được trong năm ngoái và năm nay để giúp các sứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam, bị suy giảm nhiều. Trong phiên họp trực tuyến của các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo hôm 2 tháng 6 vừa qua, cha Tadeusz Nowak, dòng OMI, tổng thư ký hội truyền bá Đức Tin cho biết, quỹ liên đới hoàn vũ gồm các tiền lạc quyên được trong ngày thế giới truyền giáo và những tiền dân cúng khác trong năm 2020 bị giảm nhiều so với năm 2019 trước đó, đặc biệt tại các nước Tây Âu và Bắc Mỹ. Vì thế, số tiền dùng để tài trợ năm nay giảm hơn 23.800.000 Mỹ Kim, tức là giảm 26% so với năm ngoái. Do đó, nhiều dự án do các giám mục xin tài trợ không thể được đáp ứng. Đi vào chi tiết hơn, số tiền quyên góp được cho các sứ truyền giáo năm nay tại Mỹ giảm gần 16 triệu Mỹ Kim, tức là giảm 40%. Số tiền quyên góp tại Âu Châu giảm hơn 5 triệu Mỹ Kim, tức là bớt 14%. Số tiền quyên góp tại Á Châu giảm hơn 2 triệu Mỹ Kim, tức là 27%, trong khi Phi Châu giảm 400.000 Mỹ Kim, tức là 14%. Trái lại, ở Úc Châu, ngân khoản lạc quyên hơi tăng một chút. Chanovac cho biết, ngày 1 tháng 6 vừa qua, tổng cộng số tiền các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo trình cho đại hội là 63.303.000 Mỹ Kim. Lý do vì số tiền quyên được trong năm 2020 ít hơn 24.750.000 Mỹ Kim so với năm 2019 trước đó. Tuy có sự suy giảm trên đây, các hội giáo hoàng truyền giáo vẫn cố gắng tài trợ năm trường thuộc hội truyền giáo ở Roma, trong đó có Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Trường Thánh Paulo, Trường Thánh Pedro, Học viện Mẹ Giáo hội dành cho các nữ tu ở Castel Gandolfo. Ngoài ra, Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương vẫn tiếp tục được tài trợ. Trong năm học sắp tới 2021-2022, Trường Thánh Paulo sẽ đón nhận 3 linh mục từ Việt Nam và Trường Thánh Pedro đón nhận 7 linh mục Việt Nam. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội giáo luật Mỹ chào mừng những tu chính về hình luật. Hội giáo luật Mỹ chào mừng những thay đổi trong cuốn 6 bình luận trong bộ giáo luật mới được Đức Thánh Cha Francisco cho công bố hôm 1 tháng 6 vừa qua. Ngày 2 tháng 6, Đức ông Michael Barazinski, Chủ tịch Hội Giáo luật Mỹ, tuyên bố rằng sự tăng cường giáo luật này là một điều cần thiết đáng được các nhà giáo luật thành viên của hội này hoan nghênh. Họ là những người đang hoạt động cho giáo hội và như Đức Thánh Cha đã nói, giáo luật là một dụng cụ để mưu ích cho các linh hồn. Hội Giáo luật Mỹ quy tụ hơn 1.200 thành viên gồm các nhà giáo luật, sinh viên và những người hoạt động trong lĩnh vực giáo luật tại 35 quốc gia. Đức ông Parazinski đặc biệt chào mừng việc xếp tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và số những tội xúc phạm đến phẩm giá con người và gọi đây là một sự tiến triển quan trọng. Trước đây những tội phạm lạm dụng như thế bị coi là tội vi phạm giới đàn thứ 6. Sự tu chính này chứng tỏ có sự thay đổi quan tâm trước kia dành cho giáo sĩ bị cáo, nhưng nay sự quan tâm ưu tiên dành cho các nạn nhân. Theo Đức ông Chủ tịch Hội Giáo luật Mỹ, sự việc các luật mới trong cuốn 6 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm nay, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cũng là một điều đầy ý nghĩa. Ngày lễ đó, tự nó tái khẳng định rằng, chính sự sống và việc bảo vệ phẩm giá con người bắt đầu từ lúc đầu tiên khi hài nhi được hình thành trong lòng mẹ. Tin viên Áo Quốc. Tòa Thánh kêu gọi đặc biệt nâng đỡ người du mục nạn nhân đại dịch. Đức ông Jerzy Urbanczyk, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, kêu gọi các nước thuộc tổ chức này đặc biệt nâng đỡ những người du mục Rom và Sinti là những người bị thiệt thòi nhiều nhất trong đại dịch hiện nay. OSCE quy tụ 54 nước Âu Châu cùng với Mỹ và Canada. Trong bài tham luận hôm 3 tháng 6 vừa qua tại khóa họp của tổ chức OSCE với sự hiện diện của tân cao ủy về các nhóm dân thiểu số, Đức ông Urbanczyk nhắc đến kỷ niệm 25 năm những đề nghị tại Hàn của OSCE về các quyền giáo dục của các nhóm dân thiểu số, và đồng thời đề cập đến ảnh hưởng thiếu tương ứng mà đại dịch COVID-19 tạo ra trên những người ở trong tình trạng dễ bị tổn thương, trong đó có các nhóm dân thiểu số, cụ thể là những người du mục Rom và Sinti, là những cộng đồng bị thương tổn nhiều nhất, ngày càng có nguy cơ lây nhiễm virus corona. Họ cũng bị thương tổn vì các biện pháp được đề ra để chống virus. Vị đại diện Tòa Thánh nói, trong những thời điểm như hiện nay, những can thiệp của các chính phủ thật là quan trọng để giúp dân chúng vượt qua cuộc khủng hoảng và đạt được sự phục hồi hậu COVID-19. Hoạt động của các chính phủ cũng cần thiết để bảo đảm mức lợi tức tối thiểu, cung ứng tổng quát, được hưởng những dịch vụ cơ bản, kể cả được trích vaccine cũng như có công ăn việc làm xứng đáng và lâu dài. Đức ông Urbanczyk kết luận rằng, Tòa Thánh tin nơi nguyên tắc, mọi người, bất luận thuộc chủng tộc, văn hóa, quốc tịch hay tín ngưỡng nào, đều có phẩm giá nội tại. Các quyền phổ quát của con người phát sinh từ phẩm giá ấy, và chính phẩm giá ấy là điều chúng ta cố gắng bênh vực, duy trì và đề cao giá trị khi chúng ta bảo vệ các quyền con người. Giáo hội Công giáo muốn biểu lộ sự gần gũi tinh thần với các nhóm thiểu số tại các nước và chia sẻ những đau khổ cũng như những lý do tự hào hợp pháp của họ.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu những lễ kinh Thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội và những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. hôm nay chúng ta bàn về những việc đạo đức dân gian. Chúng ta chỉ giới hạn vào một vài hình thức quen thuộc ở Việt Nam và bỏ qua những tập tục chỉ lưu hành ở vài nước châu Âu. Trước hết, chúng ta nói về những kinh nguyện. Kinh cầu Thánh Giuse. Bản kinh cầu Thánh Giuse lâu đời nhất là của cha Geronimo Gracia, dòng Cát Minh, xuất bản ở Roma năm 1597 bằng tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Có thể ngài đã lấy từ quyển sách nhỏ về bảy sự buồn cùng bảy sự vui của Thánh Giuse do Hiệp hội các thợ mộc in ở Perugia. Tuy nhiên, dường như ngài đã thêm vào nhiều lời cầu. Tòa ấn bản tiếng Tây Ban Nha có 49 lời cầu, trong khi bản tiếng Ý chỉ có 21. Trong thời gian này, nhiều kinh cầu của các thánh khác đã xuất hiện. Một vài bản kinh chứa đựng những lời cầu sai lầm về thần học. Vì thế, năm 1601, dưới thời Đức Clemente thứ 8, Tòa Thánh đã ra sắc lệnh, ngoại trừ những kinh cầu đã được chấp thuận, đó là kinh cầu các thánh và kinh cầu Đức Bà Loreto, còn tất cả các kinh cầu khác phải đệ trình để được duyệt y trước khi cho sử dụng công khai. Các hàng giáo phẩm tại Ý và Tây Ban Nha giải thích và áp dụng sắc lệnh này cách chặt chẽ, nên không sử dụng kinh cầu Thánh Giuse trong hai nước này. Tại các nước khác ở Âu Châu, hàng giáo phẩm giải thích rằng sắc lệnh chỉ áp dụng cho các kinh cầu được đọc nơi công cộng, chứ không áp dụng cho việc sử dụng riêng tư. Có hơn 30 phiên bản kinh cầu khác nhau. Những bản kinh cầu ảnh hưởng nhất là của chị Maria de San Jose, dòng Cát Minh, của người bạn thân của Thánh Teresa Avila và cha Gracian, của Thánh Francisco de Sales trong lá thư gửi cho Thánh nữ Joanna Chantan năm 1614. Trong những kinh cầu đa dạng, một vài lời cầu ca ngợi Thánh Giuse, nhìn nhận vai trò của người trong thời thơ ấu của Chúa Kitô, sự hiệp nhất của người với Đức Maria và những đặc ân của người như là người chủ của thánh gia. Một vài kinh tóm tắt đời sống và sự ưu việt của người, trong khi những kinh khác liệt kê những ân huệ chính với ước vọng sẽ đạt được nhờ lời chuyển cầu của người. Một vài kinh chứa đựng những ý kiến đạo đức cá nhân chưa được hội thánh tuyên bố. Ví dụ, như sự thánh hóa của người trong lòng mẹ và thân xác người được đưa về trời. Nhưng những điều này không bị hội thánh phản đối, bởi vì nó phản ánh những ý tưởng thần học của thời đại. Vào đầu thế kỷ thứ 20, nhiều giám mục tại châu Âu và châu Mỹ xin tòa thánh phê chuẩn kinh cầu để được đọc công khai. Sau nhiều lần thỉnh nguyện bị từ chối, sau cùng tổng biện phụ dòng Trappist, cha Sebastian Huiza, đã soạn một kinh cầu để xin phê chuẩn. Tuy nhiên, theo nhiều học giả, công thức của kinh cầu được Đức Pio thứ 10 phê chuẩn ngày 18 tháng 3 năm 1909 và được lưu hành hiện nay là của Đức Hồng Y Alexis Marie Lepicier. Ngày 1 tháng 5 năm 2021 vừa qua, lễ kính Thánh Giuse thờ, Đức Thánh Cha Francisco đã cập nhật kinh cầu Thánh Giuse bằng cách thêm 7 lời cầu xin trích từ những phát biểu của các giáo hoàng khi suy gẫm về một số khía cạnh của vị bổn mạng giáo hội hoàn vũ. Đó là: Thánh Giuse là đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế, Thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô, Thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người, Thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan, Thánh Giuse là đấng bảo trợ kẻ lưu đày, Thánh Giuse là đấng bảo trợ người sầu khổ, Thánh Giuse là đấng bảo trợ kẻ túng nghèo. Kinh cầu Thánh Giuse dựa theo khung sườn của kinh cầu Đức Bà với bố cục như sau. Sau phần dẫn nhập, kêu cầu Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ là lời khẩn nài Thánh Giuse kèm theo 32 tước hiệu, có thể phân ra thành 6 nhóm. Nhóm thứ nhất nói về sự thánh thiện. Lời khẩn nài đầu tiên Thánh Giuse nói lên sự thánh thiện của người và khỏi cần chú giải. Nhóm thứ hai nói về nguồn gốc, dòng dõi vua David và miêu duệ các tổ phụ, lời cầu số 2 và số 3. Nhóm 3, các chức vụ được ủy thác trong tương quan với Đức Maria và với Chúa Giêsu, lời cầu số 4 đến số 11. Nhóm thứ 4, các nhân đức nội tâm, gồm 6 nhân đức: công chính, khiết tịnh, khôn ngoan, mạnh bạo, vâng lời, trung thành, lời cầu số 12 đến số 17. Nhóm thứ 5, các nhân đức trong tương quan với tha nhân: nhẫn nại, thanh bần, cần cù lao động, mẫu gương cho các gia trưởng, lời cầu số 18 đến số 21. Nhóm thứ 6 là đấng bảo trợ, những người chính khiết, lời cầu số 22. Các gia đình số 23, những người gặp nguy nan số 24, những người gặp gian nan khốn khó số 25, những người ốm đau số 26, những người lưu đày số 27, những người sầu khổ số 28, những người túng nghèo số 29, những người hấp hối số 30, chống cự ma quỷ số 31, bổn mạc hội thánh số 32. Nên biết, bản dịch tiếng Việt hơi cổ điển và không sát với bản văn cho lắm. Hơn nữa, còn thêm, Thánh Giuse là ở đầu mỗi lời xin, còn trong nguyên bản Latin thì kêu cầu thẳng tước hiệu. Suy gẫm 7 sự buồn cùng 7 sự vui Thánh Giuse. Năm 1536, cha Giovanni da Fano, một tu sĩ Cappuccino người Ý, đã phổ biến một việc đạo đức gọi là bảy kinh lạy cha của Thánh Giuse trong một phụ lục của cuốn sách De Arte Unione. Cha nói rằng chính Thánh Giuse đã khuyến khích thói tục ấy khi hiện ra để cứu hai tu sĩ bị đắm tàu ở Flandre. Kinh này họa theo việc suy gẫm bảy sự đau đớn Đức Mẹ do các tu sĩ dòng Tôi Tớ Đức Mẹ phổ biến. Công thức hiện tại được gắn cho chân phúc Gennaro Sarnelli. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1819, Đức Pio thứ 7 ban ân xá cho việc đạo đức này. Ngoài ra, ngày 22 tháng 1 năm 1836, Đức Gregorio thứ 16 cũng ban thêm ân xá cho việc thực hành 7 ngày Chúa Nhật kính nhớ 7 sự buồn cùng 7 sự vui của Thánh Giuse. Bảy sự vui buồn Thánh Giuse suy gẫm những biến cố vui buồn của Thánh Giuse dựa theo những trình thuật tin mừng thơ ấu của Thánh Matthew và Thánh Luca. Đó là: thứ nhất, Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu gây ra nhiều băn khoăn cho Thánh Giuse, nhưng sau đó được Thiên Thần giải thích. Thứ hai, chứng kiến cảnh khó nghèo của Chúa Giêsu khi sinh ra tại Bethlehem. Thứ ba, khi làm phép cắt bì cho Chúa Giêsu. Thứ tư, khi cụ Simeon tiên báo những đau khổ của Chúa Giêsu. Thứ năm, khi trốn qua Ai Cập. Thứ sáu, khi trở về Nazareth. Thứ bảy, khi thì lạc mất và tìm lại Đức Giêsu trong đền thờ. Sau mỗi cảnh suy niệm, đọc một kinh lạy cha và kính mừng, có thể thêm kinh sáng danh. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu những thời điểm dâng kính Thánh Giuse. Ngoài những lễ phụng vụ, những kinh đọc, truyền thống dân gian còn dành vài thời điểm kính ngài, đó là ngày thứ tư hàng tuần và tháng 3 dương lịch. Thứ tư hàng tuần. Tục lệ Kitô giáo dành ngày thứ sáu để kính nhớ cuộc khổ nạn của Chúa, ngày thứ bảy kính Đức Mẹ và ngày thứ tư kính Thánh Giuse. Năm 1876, các sư huynh giáo dục dòng Marist được phép tưởng nhớ Thánh Giuse mỗi ngày thứ tư trong kinh tiểu nhật khóa kính Đức Mẹ. Năm 1883, sách lễ Roma và sách nguyện đã xếp thánh lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse vào ngày thứ tư. Dưới khía cạnh lịch sử, các học giả không thấy một mối liên hệ nào giữa ngày thứ tư với Thánh Giuse. Vào những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các tín hữu ăn chay mỗi tuần hai ngày, thứ tư và thứ sáu. Khác với người Do Thái cũng ăn chay mỗi tuần hai ngày, như là vào thứ hai và thứ năm. Theo sự giải thích của bài giáo phụ, ngày thứ sáu tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, còn ngày thứ tư tưởng nhớ ngày Chúa bị Giuđa phản bội. Không rõ từ hồi nào người ta dành thứ tư để kính thánh Giuse và vì lý do gì. Tuy vậy, cũng có người bóp chán để giải thích thế này: ngày thứ tư là ngày ở giữa tuần lễ, với nhịp độ làm việc cao, khác với nhịp độ uể oải hay cầm chừng của đầu tuần hay cuối tuần. Như vậy, đáng để dành cho thánh Giuse, gương mẫu của sự cần cù làm việc. Tháng 3 dương lịch, tháng thánh Giuse. Lễ thánh Giuse được mừng vào ngày 19 tháng 3, dần dần đưa đến sự phát triển nhiều việc đạo đức kính người. Trước tiên là tập tục chuẩn bị ngày lễ với một tuần cửu nhật. Như đã nói, sự phát triển lòng đạo đức kính thánh Giuse đã tập trung vào ngày lễ chính của người 19 tháng 3. Việc cử hành được nối dài với tuần bát nhật và được chuẩn bị bởi tuần 9 ngày. Ngày 4 tháng 3 năm 1713, Đức Clemente thứ 11 ban ân xá cho những người tham dự tuần cửu nhật được tổ chức tại nhà thờ Thánh Ignacio tại Roma. Kế đó, người ta kéo dài việc tôn kính Thánh Giuse ra suốt tháng 3 dương lịch. Năm 1802, giáo sứ Thánh Augustino tại Modena, Italia, in một quyển sách nhỏ với tựa đề Tháng Hoa Huệ, tháng 3 dâng hiến Thánh Giuse. Kể từ đó, nhiều sách tương tự được xuất bản tại nhiều nơi. Nổi tiếng nhất là tác phẩm của Giuseppe Marconi, in tại Roma năm 1810 và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Ngày 27 tháng 4 năm 1865, Đức Pio thứ 9 ban ân xá cho những ai làm việc đạo đức trong một tháng để kính Thánh Giuse. Sắc lệnh của Đức Pio thứ 9 ngày 4 tháng 2 năm 1877 cho phép tính tháng Thánh Giuse từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 19 tháng 3. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 trong thông điệp Quamquam Pluries năm 1889 đã khuyên nhủ thực hành chung việc đạo đức hàng ngày trong tháng 3 để tôn kính Thánh Giuse. Ngày lễ được mừng vào ngày 19 tháng 3 đưa tới một tập tục khác là kính nhớ Thánh Giuse vào ngày 19 mỗi tháng. Năm 1884, Tòa Thánh phê chuẩn thói quen lâu đời của giáo phận La Paz ở Bolivia đọc kinh nguyện và cử hành thánh lễ ngoại lịch vào ngày 19 của mỗi tháng khi không bị ngăn trở. Những đặc ân tương tự cũng được ban cấp cho nhiều chỗ khác, tựa như nhà nguyện của Đại học Guatemala và một đan viện Cát Minh bên Tây Ban Nha. Một học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu quan niệm của Cựu ước về công bằng với phần Triều kích xã hội của công bằng. Quan niệm công bằng này vượt xa khung cảnh chật hẹp của việc tuân giữ lề luật, cũng như khuôn khổ của công bằng giao hoán hay công bằng phân phối. Thiên Chúa đòi hỏi những ai đã gia nhập dân riêng của người phải thực hiện nghĩa vụ công bằng xã hội. Trong sách ngôn sứ Isaiah tường thuật, cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải thế này sao? Mà xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Sách Châm Ngôn đã diễn tả chân dung người phụ nữ đạo hạnh đáng ca ngợi như sau. Đó là người rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Còn ông Job, giữa cảnh khốn cùng, đã mạnh dạn lên tiếng tự biện hộ cho sự công chính của mình. Quả thật, con biết người bắt con quay về cõi chết về nhà hội ngộ của tất cả nhân sinh. Dù vậy, nào con đã chẳng giơ tay trợ giúp kẻ khốn cùng kêu cứu lúc lâm nguy, nào con đã chẳng khóc người lầm than vất vả, chẳng động lòng thương kẻ túng nghèo. Phải chăng con đã giơ tay đánh trẻ mồ côi vì biết mình được nâng đỡ nơi cổng thành? Nếu thế thì đầu con đã lìa khỏi cổ và cánh tay phải đứt khỏi cửu tay. Như chúng tôi đã trình bày ở trên, diễn ngữ Sedequat theo nghĩa đen là công bằng, nhưng trong thực tế của lịch sử cứu độ đã được đồng hóa với thái độ bác ái và liên đới. Trong Thánh Vịnh 112 câu 9, ai rộng tay bố thí cho kẻ nghèo khổ, đức công chính của họ sẽ tồn tại muôn đời. Tác giả sách Huấn Ca cũng khuyên nhủ, con ơi, đừng tước đoạt miếng cơm manh áo của người nghèo, đừng để kẻ khốn cùng chờ đợi, đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi, đừng chọc tức ai khi họ phải ngặt nghèo. Một tâm hồn đang bực bội, con đừng làm khổ thêm, đừng bắt kẻ túng thiếu đợi lâu mới được giúp đỡ. Kẻ khốn khổ nài xin, con đừng từ chối, gặp người nghèo, con đừng ngoảnh mặt đi. Một nét độc đáo khác của cựu ước là quan niệm về quyền lợi. Khi nói về quyền lợi thì không bao giờ đề cao quyền lợi của những người có tiền, có của, mà trước tiên là quyền lợi của những người không tiền, không thế, sống vất vưởng bên lề xã hội. Các tiên tri nhiều lần khẳng khái lĩnh vực quyền lợi của đám lê dân chống lại tầng lớp giáo sĩ và vua quan. Tiếng nói sang sảng của các vị đã đánh thức lương tâm ngái ngủ của dân chúa suốt dọc lịch sử dân tộc Israel. Như một dẫn chứng điển hình, xin trích dẫn đoạn văn sau đây của sách Đệ Nhị Luật. Anh em không được bóc lột người làm thuê, nghèo khó, bần cùng, dù người ấy là một người anh em của anh em, hay là một ngoại kiều ở trong đất nước của anh em, trong các thành của anh em. Chính ngày hôm ấy, anh em phải trả công cho họ. Đừng để mặt trời lặn mà không trả công, thì họ nghèo khổ và nóng lòng mong đợi được trả công. Như vậy, họ sẽ không kêu lên Đức Chúa tố cáo anh em, và anh em sẽ không mang tội. Khi anh em gặt lúa trong ruộng mình mà bỏ sót một bó lúa nào trong ruộng, thì không được quay lại mà lấy, bó lúa ấy dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Như vậy Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi việc anh em làm. Theo các bản văn vừa trích dẫn ở trên, thái độ công bằng, nhân ái và liên đới hàm chứa một giá trị tôn giáo cao hơn lễ nghi tế tự. Dĩ nhiên, các ngôn sứ không phủ nhận giá trị của các lễ nghi tế tự. Tuy nhiên, theo các ông, lễ nghi tế tự này chỉ có ý nghĩa tôn giáo khi đi đôi với liên đới và bác ái. Chính trong viễn cảnh đó, ngôn sứ Hosea dám xác quyết, ta muốn công bằng chứ không phải tế tự và nhận biết Thiên Chúa hơn là lễ vật toàn thiêu. Mô hình dân tộc liên đới. Khi giải phóng dân Israel ra khỏi vòng nô lệ của người Ai Cập, Thiên Chúa muốn làm cho họ trở thành một dân riêng, với một cơ cấu tôn giáo, xã hội, kinh tế, chính trị đặc biệt, khác hẳn với các dân tộc chung quanh. Tại Sinai, Mô-xê đã cụ thể hóa chương trình này bằng một giao ước giữa Đức Chúa với dân Israel. Theo đó, người là Thiên Chúa độc nhất của Israel và Israel sẽ trở thành dân riêng của người. Thiên Chúa hứa cho Israel một vùng đất mới làm gia nghiệp, nhưng đồng thời đòi hỏi Israel phải trung thành với giao ước, cố gắng xây dựng một cộng đoàn bình đẳng, liên đới và huynh đệ. Trong cộng đoàn mới này, người với người là anh em và miền đất hứa phải là gia sản chung của tất cả mọi thành phần trong xã hội, chứ không thể trở thành tư hữu của riêng ai. Thiên Chúa vẫn là sở hữu chủ duy nhất của tất cả đất đai, ruộng vườn. Người trao tặng nó cho dân Israel và đòi hỏi họ phải chia sẻ với nhau gia sản chung này. Sách Dân Số và sách Giô-suê được thuật tỉ mỉ cách thức và tiêu chuẩn chia ruộng đất. Ngõ hầu, mỗi gia đình có một số vốn kinh tế tương đương với số nhân khẩu. Đất sẽ được phân chia cho con cái Israel theo số tên ghi. Đông người thì ngươi sẽ chia phần lớn hơn làm cơ nghiệp, và ít người thì ngươi sẽ chia phần nhỏ hơn làm cơ nghiệp. Ngươi sẽ cho mỗi chi tộc một phần sản nghiệp tương ứng với số người đã được kiểm tra, nhưng phải bắt thăm để chia đất theo tên các chi tộc tổ tiên của chúng mà lãnh phần, cứ bắt thăm mà lãnh, tùy theo đông người hay ít người. Để duy trì tính quân bình xã hội và để tránh tình trạng ruộng đất tập trung vào tay một thiểu số giàu có, Thiên Chúa truyền,
đất không được bán đứt, vì đất thuộc về ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách cư ngụ. Đối với tất cả các đất đai thuộc quyền sở hữu của các ngươi phải cho người ta quyền chuộc lại đất. Nếu người anh em của các ngươi lâm cảnh túng quẫn và phải bán một phần sở hữu của nó, thì người thân nhân gần gũi nhất có quyền chuộc lại những gì đã bán. Nếu ai không có thân nhân nhưng lại có phương tiện và kiếm được tiền chuộc, thì nó sẽ tính thời gian từ khi bán, còn trội bao nhiêu, nó sẽ trả cho người mua và sẽ lấy lại phần sở hữu của mình. Nhưng nếu nó không có phương tiện để chuộc lại, thì những gì nó bán sẽ ở lại trong tay người mua cho đến năm toàn xá. Khi đến thời kỳ toàn xá, những gì đã bán sẽ ra khỏi tay người mua và người bán sẽ lấy lại phần sở hữu của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tìm nhau ơi à, tìm nhau ta tìm thuần hòa kết nối rẻ chia. Tìm nhau ơi à, tìm nhau ta tìm độ lửa mơ quang nhỏ nhẹ.
Tìm nhau ơi à, tìm nhau khêu lại ngọn đèn cười ấm đời nhau. Tìm nhau ơi à, tìm nhau trao lời nồng nàn qua tan lạnh lùng.
Tìm nhau ngay khi cháy nhà, tìm nhau ngay khi dấu gian.
Ta tìm nhau khi nắng chưa tan, ta tìm nhau cho dấu muôn vàn. Tìm nhau vượt qua núi cao, tìm nhau vượt qua biển sâu. Ta tìm nhau sang lấp hằn sâu, ta tìm trong tha thứ bình
an. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên Internet có câu chuyện như sau. Có một anh thanh niên đi mua bát. Vừa đến cửa hàng, anh tiện tay cầm luôn một cái bát rồi lần lượt gõ nhẹ vào những cái bát còn lại. Hai cái bát chạm vào nhau rồi lập tức phát ra tiếng trầm đục. Anh ta thất vọng lắc đầu. Cứ như thế, anh thanh niên gõ thử hầu hết các cái bát còn lại trong cửa hàng, nhưng không có cái bát nào làm cho anh ta vừa ý cả. Ngay cả những cái bát mà ông chủ cửa hàng đưa cho anh ta là loại thượng hạng nhất, gõ vào vẫn phát ra tiếng trầm đục, khiến anh ta lắc đầu trả lại. Ông chủ cửa hàng thấy kỳ lạ, liền hỏi anh ta, sao anh cứ lấy cái bát cầm trên tay mà gõ vào những cái bát khác để làm gì? Lúc này, anh ta đắc ý nói với ông chủ rằng, đây là cái mẹo chọn bát mà một vị trưởng lão đã dạy cho tôi. Khi mà một cái bát gõ nhẹ vào một cái bát khác mà âm thanh của nó phát ra trong trẻo, thì nhất định đó là một cái bát tốt. Ông chủ cửa hàng nghe thế, liền đưa cho anh thanh niên một cái bát rồi nói, chàng trai ơi, cậu hãy dùng cái bát này rồi đi gõ thử xem. Đảm bảo cậu sẽ tìm được một cái bát cậu vừa ý. Anh thanh niên nửa tin nửa ngờ, liền cầm cái bát mà đi thử. Và quả nhiên, mỗi cái bát anh cầm lên gõ nhẹ vào đều phát ra âm thanh trong trẻo. Anh không hiểu tại sao như thế, liền hỏi ông chủ cửa hàng. Ông chủ cửa hàng cười xòa mà nói, có gì đâu, đạo lý này rất đơn giản. Cái bát lúc đầu cậu cầm đi thử thực ra là cái bát loại 2. Cậu dùng nó đi thử các cái khác thì tất nhiên nó chỉ có thể phát ra âm thanh trầm đục. Còn nếu cậu muốn chọn một cái bát tốt thì trước tiên cậu phải đảm bảo rằng cái bát cậu cầm trên tay phải là cái bát thuộc loại tốt. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà xã hội học người Mỹ đã chỉ ra rằng Mọi mối quan hệ giữa cá nhân với nhau bản chất đều là các mối quan hệ trao đổi. Người Việt ta cũng có câu, gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Cuộc sống và niềm tin của chúng ta giống nhau. Trái tim chạm vào trái tim còn phải có sự chân thành thì mới có thể cùng nhau phát ra những âm thanh trong trẻo ngọt ngào. Chúng ta mang những giá trị đẹp đến cho cuộc đời, đó là sự chân thành, sự bình an, sự chia sẻ, niềm vui, sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau, thì chúng ta sẽ nhận lại được những giá trị đúng. Câu chuyện vui trên cho thấy rằng, muốn giúp đỡ người khác, chúng ta phải sống hòa hợp với họ. Nếu chúng ta mang theo sự đố kỵ, ngờ vực và giả tạo đối với người khác, thì chúng ta cũng khó tránh bị người khác hoài nghi và thiếu tin tưởng. Trong cuộc sống, chúng ta ai cũng có một cái bát ở trong lòng. Cái bát đó chứa sự thiện lương, nhân ái, khoan dung, cao thượng và cũng có cả sự ghen tuông, đố kỵ, giả tạo, hẹp hòi. Vì thế, còn phải loại bỏ những tạp niệm trong tim, chúng ta mới có thể chạm vào lòng tốt của người khác. Hãy sống thật tốt, nhất định chúng ta sẽ gặp được người tốt. Hãy dùng chân tâm để gặp thiện tâm. Không ít người cho rằng việc sử dụng mánh khóe trong giao tiếp và muốn trục lợi bằng sự giả dối của bản thân là cách sống thông minh. Thế nhưng đây là hành vi vô cùng dại dột vì đã tự đánh mất giá trị bản thân, đánh mất nhân cách của mình, điều mà không một thứ lợi lộc nào có thể bù đắp được. Ngôi hài Thiên Chúa đã xuống thế làm người, trong thân phận con người, Ngài cũng chính là một cái bát tốt để những người nghèo hèn trong xã hội được gần gũi với Ngài. Ngài cũng va chạm vào người phung cùi, bệnh tật để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho họ. Ngài chạm vào cõi miền sâu thẳm trong lương tâm của những tâm hồn tội lỗi để ưu tiên rao giảng tin mừng nước trời cho họ. Vâng, ngôi hai Thiên Chúa đã chạm vào con người tội lỗi là để cứu độ chúng ta, là để giúp chúng ta nhận ra tình thương của Chúa, là để trở thành mẫu mực thánh thiện cho chúng ta và cho chúng ta được thông phần vào bản tính Thiên Chúa với Ngài. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã va chạm vào thân phận yếu đuối của chúng con, nhờ đó chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết tiếp tục nối nhịp cầu tương giao của Chúa với mọi người bằng cách luôn phát ra âm thanh trong trẻo của một tâm hồn thiện lương, bao dung trong khi va chạm, tiếp xúc với những người anh em sống chung quanh chúng con. Amen.
Tìm nhau ơi, tìm nhau câu lại cuộc tình chia cắt ngày nào.
Tìm nhau xây lại đoạn đường ta đi rào ngăn.
Tìm nhau ơi, tìm nhau trong lời hẹn hò thưa mới gặp nhau.
Tìm nhau ơi, tìm nhau ta tìm thật tha trên xoay lòng lừa.
Tìm nhau ngay khi trái ngang, tìm nhau ngay khi dẫn dàng.
Ta tìm nhau khi nắng chưa tàn, ta tìm nhau cho dấu muôn màng. Tìm nhau vượt qua núi cao, tìm nhau vượt qua biển sâu. Ta tìm nhau san lắng hận sầu, ta tìm trong tha thứ bình an.
Tìm nhau trong cơn đau đớn,
cơn chiến tranh, ta tìm ngay trong trái tim mình cho tình yêu ấm ấm hòa bình.
Tìm nhau vượt bao dễ dàng,
tìm nhau vượt bao ghét hành, ta tìm ngay bên cạnh đời mình cho tình yêu đáp trả tình yêu.
Khi nắng chưa tàn, ta tìm nhau cho dấu muôn màng.
Tìm nhau vượt qua nỗi đau, tìm nhau vượt qua biết bao, ta tìm nhau san lấp mặn sâu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.